Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2020, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avija, tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, và lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Thiên Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt, rượu nồng, em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ." Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay trở về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ, sao ông ấy lại ở trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng, bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Để làm những công việc cho Chúa, Chúa luôn mời gọi con người cộng tác với Ngài, và Ngài luôn ban ơn cho họ để chưa toàn trách vụ đó. Điều đó được thể hiện rất rõ trong hai bài đọc hôm nay. Vào thời xưa, nếu người phụ nữ đã lập gia đình mà không có con, thì bị người đời coi thường và khinh dè, vì thời đó họ nghĩ rằng con cái là hồng ân của Chúa. Nên vì tội của họ mà Thiên Chúa không chúc phúc cho họ, và đó là nỗi khổ tâm của những người phụ nữ son sẻ. Trong cả hai bài đọc, Thiên Chúa đều chúc phúc cho hai gia đình, đó là vợ chồng ông Soroa và vợ chồng ông Zakaria. Cả hai bà đều son sẻ, đã lớn tuổi mà không có con nối dõi. Mặc dù cuộc sống của hai cặp vợ chồng này rất đạo đức. Bà Soroa đã có thai và sinh một con trai, và người con này sẽ lãnh đạo Israel chống lại quân Philistine. Còn bà Elizabeth, vợ ông Zakaria đã có thai, và sau này sinh hạ người con tên là Gioan Tẩy Giả. Ông sẽ là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Đó chính là Chúa Giê-xu, bằng cách kêu gọi mọi người sám hối và trở về với Chúa. Ông sẽ làm phép rửa cho người ta bằng nước, còn Đấng Cứu Thế sẽ làm phép rửa cho người tin bằng Thánh Thần. Như thế, Thiên Chúa đã cất nỗi tủi nhục cho hai gia đình. Đó là ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho những người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào chương trình loan báo tin mừng của Chúa. Ngài luôn ở cùng chúng ta và giúp chúng ta thực hiện các điều ấy, nếu chúng ta trung tín với Ngài. Nhìn vào lịch sử giáo hội, các thánh tử đạo đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ đức tin của mình và để loan báo tin mừng cho môn dân. Chúa đã luôn trợ giúp để các ngài kiên cường làm chứng cho Chúa. Thật vậy, các ngài chính là những mẫu gương sống động cho chúng ta noi theo. Lạy Chúa, xin cho chúng con ra đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng con. Khi làm như thế, chúng con đang cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, chương trình loan báo tin mừng của Ngài. Amen.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lâu, ngại khi sương gió gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó chiếc người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần cùng bao.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Roma. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2021. Sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2021 tới đây với chủ đề là Nền văn hóa chăm sóc như hành trình hòa bình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm 9 đoạn, trong đó sau khi gửi lời chúc mừng các chính quyền, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế, các lãnh đạo tinh thần và tín hữu nhân dịp năm mới, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đại khủng hoảng về y tế gây thiệt hại to lớn cho các lĩnh vực xã hội trên thế giới, cũng như những khủng hoảng về khí hậu, lương thực, kinh tế, di cư, tạo nên những đau khổ và khó khăn trầm trọng. Ngài cũng nhận xét rằng, bên cạnh bao nhiêu chứng tá bác ái và liên đới, rất tiếc là cũng có sự lan tràn nhiều hình thức mới của chủ nghĩa quốc gia, kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, và cả những chiến tranh và xung đột gieo rắc chết chóc và tàn phá. Những biến cố ấy và các biến cố khác đánh dấu hành trình của nhân loại trong năm 2020, dạy chúng ta về tầm quan trọng của sự chăm sóc cho nhau và cho thiên nhiên để xây dựng một xã hội dựa trên những tương quan huynh đệ. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, tôi đã chọn đề tài cho sứ điệp này là nền văn hóa chăm sóc để đánh tan văn hóa dửng dưng, gạt bỏ và đụng độ thường trỗi vượt ngày nay. Từ hướng đi tổng quát trên đây, trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt trình bày Thiên Chúa tạo hóa là nguồn mạch ơn gọi chăm sóc của con người. Đấng tạo hóa là mẫu gương chăm sóc. Đó là 3 đoạn đầu. Trong đoạn thứ 4, Đức Thánh Cha nói về việc chăm sóc trong sứ vụ của Chúa Giê-xu. Tiếp đến là đoạn thứ 5, nói về văn hóa chăm sóc trong đời sống các môn đệ của Chúa Giê-xu. Trong đoạn thứ 6, Đức Thánh Cha trình bày các nguyên tắc đạo lý xã hội của Hội Thánh như căn bản của nền văn hóa chăm sóc. Đoạn số 7, phác họa địa bàn cho một hành trình chung, đó là nguyên tắc xã hội như tình huynh đệ, tôn trọng nhau, liên đới và tuân hành công pháp quốc tế. Với đoạn số 8, Đức Thánh Cha khai triển đề tài để giáo dục về nền văn hóa chăm sóc, nền giáo dục này bắt nguồn từ trong gia đình, tiếp đến là trường học và đại học, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội. Vai trò của các tôn giáo trong nền giáo dục này, các chính quyền và các tổ chức quốc tế. Trong đoạn cuối cùng, đoạn thứ 9, Đức Thánh Cha khẳng định, không có hòa bình nếu không có nền văn hóa chăm sóc. Đây là một sự dấn thân chung và liên đới với sự tham gia của nhiều người để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá, thiện ích của tất cả mọi người. Giáo dục về chăm sóc là làm sao để có sự quan tâm, chú ý, cảm thông, hòa giải và chữa lành, tôn trọng và đón nhận nhau, đó thực là một con đường ưu tiên để xây dựng hòa bình. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Buổi tĩnh nguyện mùa vọng của giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng và ca đoàn. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều tối ngày 14 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Thánh nhạc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi tĩnh nguyện mùa vọng cho giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng, ca đoàn, thân nhân và thân hữu trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, với chủ đề Tâm tình người trẻ qua những bài thánh ca. Buổi tĩnh nguyện có sự hiện diện của các linh mục cư ngụ tại Trung tâm Mục vụ và các học viên của Trung tâm. Sau phần mở đầu, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, trưởng ban Mục vụ Thánh nhạc Tổng Giáo phận, đã công bố và chia sẻ lời Chúa. Từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 1, câu 6 đến câu 8, câu 19 đến câu 23, Linh mục Rocco mời gọi cộng đoàn nhìn lên phía trước mặt, nơi không chỉ có hang đá, máng cỏ, mà còn có thập giá, nến phục sinh, để chiêm ngắm Thiên Chúa tình yêu, đấng đã yêu và yêu đến cùng. Đấng cứu độ không chỉ đến với con người mà còn hiến dâng mạng sống cho người mình yêu. Sau cùng, Ngài đã chiến thắng cái chết để phục sinh vinh hiển. rồi linh mục Rocco đúc kết: "Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm Thánh Gioan Tẩy Giả. Ông đã khiêm tốn tự xưng: Tôi là tiếng kêu trong sa mạc đến để làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống và lời nói, kêu gọi mọi người chuẩn bị dọn đường để đón ngôi hai Thiên Chúa." Chúng ta là những nhạc sĩ, ca sĩ, có thể làm chứng cho Chúa bằng cách viết và hát thật hay để mời người ta đến với Chúa Kitô. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta sẽ dùng lời ca tiếng hát để cùng đồng hành với người trẻ trong gia đình. Mong rằng người trẻ sẽ cùng cầu nguyện với chúng ta. Buổi tĩnh nguyện kết thúc lúc 20:45 trong tâm tình sốt sắng và tạ ơn. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mừng sinh nhật lần thứ 84. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tròn 84 tuổi. Trang mạng Sismografo ở Roma cho biết, từ nhiều ngày nay, Đức Thánh Cha đã nhận được nhiều sứ điệp chúc mừng từ các nhân vật đạo đời và các tín hữu từ các nơi trên thế giới, tuy rằng tại Vatican không có lễ mừng chính thức. Các nhân viên Vatican chỉ được nghỉ vào ngày kỷ niệm đắc cử giáo hoàng và bổn mạng của ngài. Ngoài ra, còn 86 ngày nữa, triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tròn 8 năm, ngày 13 tháng 3 năm tới 2021. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đạt tới số ngày làm giáo hoàng tương đương với vị tiền nhiệm của ngài là Đức Benedicto thứ 16, tức là 2872 ngày, nghĩa là 7 năm, 10 tháng và 9 ngày. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, kinh tế hoàn vũ có lợi cho tất cả mọi người. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic kêu gọi nỗ lực đạt tới mục đích làm sao để kinh tế hoàn cầu có lợi cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 10 tháng 12 vừa qua tại khóa họp thứ hai của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 15 của tổ chức này, gọi tắt là UNCTAD 15, sẽ tiến hành từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4 năm tới 2021 tại đảo Barbados thuộc miền Caribbean. Đức Tổng giám mục Djokovic nhận xét, khẩu hiệu của tổ chức UNCTAD là thịnh vượng cho tất cả mọi người, nhưng đại dịch COVID-19 và những hậu quả của nó đã cho thấy rõ những thiếu sót trầm trọng của sự hoàn cầu hóa và ảnh hưởng lâu dài của nó đối với các nước đang trên đường phát triển. Hội nghị UNCTAD 15 sẽ là cơ hội đầu tiên để kiểm điểm chương trình hành động cho tới năm 2030 của Liên Hiệp Quốc để phát triển dài hạn trong tình trạng bình thường mới trên thế giới, tức là thời hậu đại dịch. Hội nghị này cũng là cơ hội duy nhất để phối hợp các nỗ lực trên bình diện hoàn cầu, nhằm tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, biến đổi các lối tiếp cận hoàn vũ về thương mại và phát triển, và đề ra một hành trình dài hạn cho tất cả mọi người. Cũng qua bài tham luận trực tuyến, Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận định rằng, mục tiêu của tổ chức UNCTAD thật đơn giản, nhưng một điều đòi rất nhiều cố gắng là làm sao để kinh tế hoàn cầu trở thành một hệ thống có lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là vì đại dịch COVID-19, đối tượng này dường như xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì thế mà cần phải dấn thân để có một lối tiếp cận xây dựng hơn, làm cho sự thịnh vượng là điều có thể đạt được cho tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Djokovic lưu ý rằng, những hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay đi xa hơn lĩnh vực tài chính, nó lan rộng tới lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Vì thế, cộng đồng kinh tế không thể để cho tài chính tiếp tục là một nguồn mạch tạo nên tình trạng bấp bênh của thế giới. Trái lại, cần dẫn thân để ra các biện pháp cấp thiết để phòng ngừa các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tin Roma. Tổng thống Slovak mời Đức Thánh Cha viếng thăm đất nước. Sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua, bà Tổng thống Cộng hòa Slovak Zuzana Kaputova đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican, và trong dịp này, bà đã mời ngài đến viếng thăm Slovak. Sau buổi tiếp kiến, bà Kaputova đã kể lại với giới báo chí là Đức Thánh Cha đã nhận lời mời, nhưng ngài cho biết dự án viếng thăm này còn tùy thuộc tình hình đại dịch và sức khỏe của ngài. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, bà Tổng thống Slovak đã hội kiến với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, vì hôm đó Đức Hồng y Pietro Parolin vẫn còn được điều trị tại nhà thường. Trong các cuộc hội kiến, phía Tòa Thánh và Slovak bày tỏ hài lòng vì quan hệ song phương tốt đẹp và mong muốn quan hệ này có thể được tăng cường thêm trong lĩnh vực giáo dục và về vai trò của giáo hội trong xã hội. Các vị cũng đề cập đến một số vấn đề chung như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công bằng xã hội và bảo toàn thiên nhiên, vấn đề an ninh, di dân và sự dấn thân đa phương nhắm phòng ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, đặc biệt quan tâm đến những thách đố hiện nay và tương lai của Âu Châu. Bà Tổng thống Slovak cho biết, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận vai trò đặc biệt của người phụ nữ trong đại dịch hiện nay. Ngài nói rằng, phụ nữ gần với sự sống hơn trong tư cách là những người mẹ, họ có khả năng hơn trong việc giữ một vai trò quan trọng để đương đầu với những tình trạng trầm trọng và để liên kết thế giới và các nước. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha đã được Slovak trao tặng 10.000 thiết bị xét nghiệm virus corona để giúp đỡ những nhóm dễ bị tổn thương nhất vì đại dịch, như những người di dân, người xin tị nạn và những người nghèo. Việc trao tặng này nằm trong chương trình viếng thăm Tòa Thánh của bà Tổng thống Zuzana Kaputova và được đại sứ của Slovak cạnh Tòa Thánh trao cho Đức Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Trong đoàn tùy tùng của bà Tổng thống Slovak cũng có nhà khoa học sinh hóa Pavol Sekan, là người đã khai triển kỹ thuật xét nghiệm virus corona và được hãng Multiplex DX của Slovak sản xuất. Đức Hồng y Krajewski đã trao ngay số tặng phẩm này cho các nhân viên y tế để bảo quản và sử dụng cho người nghèo. Tin Amman, Jordani. Hành hương thường niên lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Jordani bị hủy bỏ. Vì đại dịch COVID-19, cuộc hành hương thường niên nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan vào tháng Giêng năm tới bị hủy bỏ. Hội đồng các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Vương quốc Jordani đã thông báo quyết định trên đây hôm 12 tháng 12 vừa qua. Mọi năm, cuộc hành hương này diễn ra tại địa điểm Al-Maktas bên bờ sông Jordan thuộc lãnh thổ Jordani, thu hút hàng ngàn tín hữu tham dự và kính viếng. Theo thông cáo, các buổi lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12 và ngày cuối năm 31 tháng 12 tới đây, tại tất cả các thánh đường Kitô ở Jordani sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối, tuân thủ các biện pháp an ninh vệ sinh. Những người già và trẻ em được yêu cầu ở nhà và tham dự buổi lễ qua Internet hoặc các mạng xã hội để giữ gìn sức khỏe. Tin Giáo phận Thái Bình. Giáo phận Thái Bình giao lưu thể thao với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 16 tháng 12 vừa qua, tại nhà Trung Giáo phận Thái Bình đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao giữa quý cha quý thầy trong gia đình toàn giám mục với quý thầy của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ và ấm áp tình người nhân đại lễ Giáng sinh đang gần kề. Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, gia đình nhà Trung Giáo phận Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao với các ban ngành đoàn thể, các tôn giáo bạn trong tinh thần đối thoại và tôn trọng. Và ngày 16 tháng 12 là ngày toàn thể gia đình nhà Trung đã vui mừng đón tiếp quý vị lãnh đạo trong ban tôn giáo và quý vị tăng ni trong tỉnh Thái Bình đến thăm hỏi và giao lưu thể thao nhằm gắn chặt tình hiệp thông và chia sẻ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh Mẫu Học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài lạc quan, hài hước và nụ cười.
Hãy thăm cho chúng ta tôn dây tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ai cũng biết rằng cuộc đời có đủ mọi hương vị, mọi màu sắc. Nhưng may mắn thay, con người có phần chủ động trong đó, nghĩa là có thể làm đậm nét, đổi màu hay biến những mùi vị đó trở nên ngạt thở hoặc dễ chịu hơn. Chính thái độ sống của mỗi người làm nên sự khác biệt đó. Đặc biệt người Việt Nam nói chung dường như có biệt tài biến hóa để có thể sống còn và sống vui trong những hoàn cảnh chính trị, xã hội cũng như thiên nhiên khắc nghiệt. Phạm Khải trong tập truyện hài hước của ông đã đề cập khi nhắc đến đặc nét của dân văn lang chúng ta. Trên mảnh đất gò đồi cỗi cằn sỏi đá, việc canh tác của người văn lang gặp rất nhiều khó khăn. Không những thế, những ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, những hà khắc, khiếm khuyết của mỗi thời đại lại càng làm cho cuộc sống của họ càng thêm vất vả. Bởi vậy, người văn lang lấy tinh thần lạc quan là phương châm sống. Cho dù cuộc đời có gặp nhiều nỗi truân chuyên đến mấy, có bế tắc đến mấy, thì cũng vẫn phải cười. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cái phương châm sống ấy đã ăn vào máu thịt, trở thành đặc điểm riêng biệt của người văn lang. Họ dùng tiếng cười để quên đi cái đói, quên đi cái vất vả và quên đi những nỗi đau. Thật sự, đã có biết bao nhiêu người không khỏi ngạc nhiên tại sao dân Việt Nam chúng ta sau bao nghịch cảnh vẫn sống lành mạnh, ít bị rối loạn tinh thần so với các dân tộc khác. Có lẽ với cái tính lạc quan, chúng ta đã cố gắng tìm ra cái lý để sống, để cười, để hy vọng, như Buộc Đà Lôn nhận định. Kẻ lạc quan thấy hy vọng trong khốn nạn, kẻ bi quan thấy khốn nạn trong hy vọng. Đây là một thực tế, nhưng cũng là ước mơ, vì không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan đó. Nhất là các bạn trẻ, đời các bạn còn dài, dài lắm. Phẩm chất cuộc đời tùy thuộc rất nhiều bởi thái độ sống này. Bóng tối không thiếu trên đường đời, nhưng điều chúng ta cần là nhìn về phía ánh mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng. Walt Whitman khuyên chúng ta như thế. Còn Nietzsche đã có triết lý rằng, trên thế gian, con người chịu nhiều đau đớn quá ghê gớm, khiến họ bắt buộc phải sáng tạo ra tiếng cười. Nhà nhân chủng học François Rabelais thì cho rằng, cười là đặc tính của con người. Triết gia người Pháp Henri Louis Bergson lại thêm rằng, biết cười và biết chọc cười là hai đặc tính của con người và là một hiện tượng tích cực của xã hội. Tính hài hước phát xuất từ khả năng ăn nói duyên dáng và tài ứng xử nhanh nhạy của người hiểu biết rộng, tự tin và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Một số chuyên gia nghiên cứu về nụ cười khẳng định rằng, tiếng cười là ngôn ngữ xã hội liên kết con người lại với nhau, đó là loại ngôn ngữ ẩn và ai cũng có thể dùng để nói chuyện và gửi tín hiệu đến người khác. Một điều đặc biệt mà nghiên cứu cho biết, nữ giới thường cười nhiều gấp 2,5 lần nam giới, trong khi phái nam lại là người gây cười, họ có tính hài hước hơn, hay nói đúng hơn, phụ nữ có khuynh hướng đi tìm sự hài hước, nam giới lại có khuynh hướng ban tặng sự hài hước. Chúng ta, nam cũng như nữ, đều góp phần và bổ sung cho nhau trong cuộc sống. Có người tò mò đặt câu hỏi,
liệu có virus cười hay không? Vì thực tế, cười có tính lây lan. Tiếng cười cải thiện tinh thần và thể lực. Vì thế mà Molière có lý khi nói rằng, một trái tim vui vẻ giết chết nhiều vi trùng hơn các kho thuốc kháng sinh trên thế giới. Bây giờ, chúng ta nói về ảnh hưởng của nụ cười trong tương quan. Nụ cười, niềm vui và sự hài hước là cách tốt nhất đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Gương mặt tươi cười luôn là gương mặt dễ mến, hấp dẫn. Nụ cười làm cho con người trở nên cởi mở, bao dung và thân thiện hơn trong giao tiếp. Nụ cười luôn nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện ý trong làm ăn, tăng sự cảm thông, khiến tình bạn lớn mạnh hơn. Nụ cười tự nhiên thể hiện sự dễ gần, làm giảm sự căng thẳng trong giao tiếp. Một nụ cười chân thật từ trái tim sẽ khiến đối tác cảm thấy được chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng một cảm giác nồng ấm. Ai muốn luôn nhận được nụ cười, trước tiên phải là người trao chúng. Đó chính là nghệ thuật sống giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Người ta thường nói, có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười thể hiện tất cả các ngôn ngữ đó. Khi chúng ta mỉm cười với người nào, thì 9 phần 10 người ấy sẽ mỉm cười lại với ta. Như thế là ta đã tặng cho bản thân và người kia một liều thuốc bổ và làm cho ngày sống của hai người tươi vui, tốt đẹp hơn. Herbert Samuel nói một cách hình tượng. Thế giới giống như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó nhăn mặt với bạn. Bạn mỉm cười với nó cũng mỉm cười với bạn. Còn theo quan điểm của bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria, cha đẻ của trường phái yoga, nhận định rằng, khi cười, ta thay đổi chính mình. Khi thay đổi mình, ta cũng thay đổi thế giới. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tài liệu Thánh Mẫu Học của Thánh Kinh Tân Ước còn có một văn bản quan trọng khác nữa không thể bỏ qua. Đó là chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Người đàn bà đó là ai vậy? Giáo hội, Đức Maria, hay vừa là giáo hội vừa là Đức Maria? Ở đây chúng ta không đề cập đến các chi tiết dẫn nhập liên quan tới tác giả, Thánh Gioan hay một môn đệ, sự thống nhất cấu trúc và thời gian sáng tác sách Khải Huyền, vân vân, là những vấn đề vẫn còn được thảo luận và bỏ ngỏ. Chỉ cần ghi nhận một điều sau đây, đó là sách Khải Huyền đã được biên soạn ra dưới thời hoàng đế Domitiano, là người đã bách hại Kitô giáo một cách gắt gao nhất vào khoảng năm 95. Mặc dù có các khác biệt liên quan tới ngôn ngữ và kiểu hành văn, sách Khải Huyền có tương quan rất gần gũi với các tác phẩm khác của Thánh Gioan Tông Đồ và mang sắc thái giáo lý của Thánh Nhân. Khi phân tích chương 12 sách Khải Huyền, điểm đầu tiên cần ghi nhận đó là trong tất cả các văn bản Tân Ước, ngoại trừ thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 câu 20 ra, chỉ có chương 12 sách Khải Huyền hiển nhiên nhắc tới văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp dập đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Văn bản này thường được giới chú giải Kinh Thánh gọi là tiền tin mừng. Người đàn bà ở đây chỉ có thể là bà Eva, đã được nhắc tới cho tới lúc đó. Định Quán Tử La giả thiết tương quan với trình thuật đi trước. Dòng giống của con rắn ám chỉ những người lấy sự lừa đảo của con rắn, của kẻ cám dỗ làm của mình và như thế trở thành con cái nó, đứng về phe nó, sống theo sự thúc đẩy của sự giữ. Dòng giống của người đàn bà là những ai trung thành với các đường lối của Thiên Chúa. Theo văn bản tiếng Do Thái, người đạp dập đầu con rắn là dòng giống của người đàn bà, chứ không phải người đàn bà. Dòng giống đem lại chiến thắng vĩnh viễn đó diễn tả ai? Một tập thể, một nhóm người hay một cá nhân? Không có các câu trả lời chắc chắn, nhưng sự kiện này không phải là đề tài chúng ta muốn thảo luận ở đây. Dầu sao đi nữa, có sự kiện là sự thất bại ấy là cái chết, vì con rắn bị đạp nát đầu. Thiên Chúa đứng về phía con người và cứu giúp con người. Dân Israel biết mình có thể tin cậy nơi các lời hứa của Thiên Chúa là đứng luôn trung tín. Chương 12 sách Khải Huyền có nhiều điểm gần gũi văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Thật vậy, vì con rồng được định tính như là con rắn xưa, kẻ mà chúng ta gọi là ma quỷ và Satan, và là kẻ quyến rũ toàn trái đất. Nó công khai thù nghịch chống lại người đàn bà. Ban đầu nó sẵn sàng nuốt người con do bà sinh ra, nhưng sau khi thất bại trong mưu toan này, nó đuổi theo người đàn bà và phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông. Nó nổi giận với bà và sau cùng quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng giống bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Đến đây cần phải duyệt xét lại cách đọc hiểu văn bản sách Sáng Thế trong Thánh Kinh Hy Lạp 70, được dịch thuật vào giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước Công Nguyên, và trong sách Tacum Palestina có trước thời Tân Ước. Bản dịch tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh 70 rõ ràng cho thấy sự chờ đợi đấng cứu thế. Thật vậy, vì soạn giả dịch văn bản tiếng Do Thái như sau, nó sẽ đạp dập đầu mi. Nó, autos ở đây, là giống đực, được quy chiếu về từ dòng giống, tô sperma, là từ ở thể trung tính. Vì thế, theo luật văn phạm phải dịch là auto, chứ không được phép dịch là autos. Sự sai lệch văn phạm này giữa đại danh từ giống đực số ít và từ trung tính dòng giống, cho thấy đối với các người Do Thái sống đồng thời với các dịch giả Thánh Kinh 70, đấng cứu thế là một cá nhân, một người, chứ không phải là một dân tộc nói chung. Bản tiếng Aramay của sách Tacum Palestina không dịch sát chữ văn bản Do Thái, nhưng vừa dịch vừa giải thích một cách tự do. Trong bản duyệt gọi là bản duyệt của ông Pseudo Jonathan, bản dịch tiếng Aramay viết như sau: ta sẽ đặt thù nghịch giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi của con cái mi và dòng dõi của con cái bà. Và sẽ xảy ra là khi con cái người phụ nữ tuân giữ các điều lệ của luật Mô-xê, chúng sẽ nhắm mi và đạp dập đầu mi. Trái lại, khi chúng lãng quên các điều lệ của luật, thì mi sẽ sách nhiễu chúng và cắn vào gót chúng. Tuy nhiên sẽ có một phương dược cho chúng, trong khi sẽ không có phương dược nào cho mi. Chúng sẽ tìm ra thuốc chữa gót chân trong ngày của vua cứu thế. Kết quả đầu tiên của kiểu dịch giải thích trên đây là dòng giống của người đàn bà được giải thích vừa trong nghĩa tập thể vừa trong nghĩa cá nhân. Thật vậy, chúng là những kẻ tuân giữ hay không tuân giữ luật lệ Mô-xê. Vì thế chúng ta đang ở trong lãnh vực của dân Israel, và đối với họ, với biến cố đấng cứu thế xuất hiện, sẽ có ơn cứu độ không thể truyền đảo, chống lại các sách nhiễu và quấy phá của con rắn. Như vậy, trên thực tế, người đàn bà trong sách Sáng Thế và dòng dõi bà được đồng hóa với cộng đoàn dân Israel đang tiến bước về ơn cứu rỗi thời cứu thế. Nói một cách ngắn gọn, người đàn bà và dòng dõi bà được đồng hóa với dân được tuyển chọn và đấng cứu thế. Chúng ta không xa sứ điệp của chương 12 sách Khải Huyền. Thật vậy, người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng chồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả, người phụ nữ, mặt trời, mặt trăng, các tinh sao, chiều thiên, con số 12. Trước hết là biểu tượng người phụ nữ. Chúng ta đang đứng trước một hình ảnh của từ ngữ kinh thánh Do Thái, trong đó thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả dưới hình ảnh nhân cách hóa của một phụ nữ. Đó là người phụ nữ của giao ước. Văn bản chương 11 câu 19 sách Khải Huyền dẫn đưa chúng ta vào thẳng trong lãnh vực ý nghĩa này. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn ánh sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa, tập trung tất cả trên người phụ nữ. Trong Thánh Kinh, mặt trời là biểu tượng tiêu biểu nhất của Thiên Chúa. Nó là thụ tạo diễn tả được sự siêu việt của người. Ngoài ra cử chỉ mặc áo choàng cho, khi có Thiên Chúa là chủ từ, thì có nghĩa là tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc mà Thiên Chúa có đối với loài thụ tạo, chẳng hạn đối với Adam và Eva sau khi họ phạm tội, đối với hoa huệ ngoài đồng. Đối tượng của tình yêu thương và sự chú ý dịu hiền chăm sóc đó thường là thành Jerusalem, dân Israel, là hiền thê của Gia-vê Thiên Chúa. Sau khi ký kết khế ước hôn nhân, Gia-vê trang điểm cho Israel bằng các y phục và đồ trang sức tinh lòng quý giá nhất. Ngôn sứ Isaiah mời gọi Jerusalem Israel như sau: Hỡi Sion, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh. Hỡi thành thánh Jerusalem, hãy mặc lễ phục huy hoàng. Và Jerusalem trả lời: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Gia-vê, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Trở lại văn bản chương 12 sách Khải Huyền, người ta phải nói rằng Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương săn sóc của người đối với người phụ nữ, bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng người đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức kinh thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt khác, chúng ta cũng biết tầm quan trọng của lịch tính theo chu kỳ mặt trăng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong sinh hoạt phụng vụ. Nếu mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ thì có nghĩa là bà thống trị và là chủ của thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà, giao ước với Thiên Chúa vượt quá các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian và vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào nhân gian lời cầu chúa. có một câu chuyện nổi tiếng thường được kể lại mỗi mùa Giáng sinh về. Vào năm 1897, ban biên tập tờ báo The Sun ở New York nhận được lá thư của một cô bé 8 tuổi với những lời rất đáng yêu. Cô bé viết: "Xin chào quý báo, một số bạn của cháu nói rằng ông già Noel là không có thực. Xin hãy giải thích cho cháu biết sự thật, có ông già Noel hay không ạ?" Bức thư liền được phúc đáp và được đăng tải trên báo với nội dung như sau: "Cháu gái ạ, chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt, nhưng điều đó không có nghĩa là không có thực. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong. Nhưng trên đời này có những điều kỳ diệu mà chỉ có niềm tin và tình yêu chúng ta mới chấp nhận được. Ông già Noel là có thực, như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện làm cho cuộc sống ta thêm vui vẻ hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Khi đó, chẳng ai đem niềm vui đến cho bọn trẻ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn, và con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ông già Noel sẽ sống mãi, sẽ tiếp tục mang niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này. Chúc cháu mùa Giáng sinh an lành." Quý vị và các bạn thân mến, trong mắt bọn trẻ, ông già Noel là nhân vật thật gần gũi mà cũng thật huyền bí. Ông già Noel là biểu tượng của niềm vui và tình yêu, đó là một trong những yếu tố cần thiết kết dệt nên cuộc sống hạnh phúc. Tình yêu chính là sự sống, là sợi dây nối kết mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia lại với nhau. Vì tình yêu mà người ta sống, hay nói cách khác, con người ta sống được là vì có khả năng yêu thương. Con Thiên Chúa đã đến trần gian gieo rắc niềm tin yêu cho nhân loại, đấng mà vũ trụ vạn vật thẳng trông ngóng, như lời khẩn nguyện của dân Do Thái năm xưa: "Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi, cho nảy mầm ơn cứu độ." Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót, là món quà tình yêu Thiên Chúa tặng cho nhân loại. Người đã đến khai mở một kỷ nguyên mới của ánh sáng và hy vọng. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa năm xưa: "Người không để nhân loại phải đau khổ trong tội lỗi", nhưng đã ban ân sủng đưa con người trở về tình trạng thiện hảo của buổi ban đầu sáng tạo. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải sống yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều cứu chữa những thương tật của con người, cho kẻ què đi được, kẻ điếc được nghe, người mù được xem thấy và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Khi tình yêu vắng bóng, người ta thường hành động theo cái tôi ích kỷ. Cuộc sống nên như hoang mạc khô cằn. Làm sao để tình yêu hiện hữu thực sự? Chúng ta phải trở về với Chúa Giêsu là nguồn mạch và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Đó là một tình yêu hoàn hảo, vô điều kiện và không giới hạn. Thánh Thomas Aquino cho rằng, tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác, và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là dấn thân phục vụ. Nơi máng cỏ Bethlehem, Chúa Giêsu đã định nghĩa về tình yêu, đó là sự tự hủy chính mình để trao hiến trọn vẹn cho con người. Khi yêu thương, ta mở lòng ra đón nhận tất cả, vượt qua mọi khó khăn để đạt đến sự hiệp thông trọn hảo. Ơn gọi đích thực của người Kitô hữu là sống và làm chứng cho tình yêu. Nếu không sống yêu thương là ta đánh mất ơn gọi của mình. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã sinh xuống trần gian để yêu thương và cứu độ chúng con. Mừng biến cố con Thiên Chúa làm người, xin cho chúng con đừng chỉ tìm kiếm niềm vui hời hợt bên ngoài, nhưng là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn. Xin cho chúng con đừng bị mê hoặc bởi ánh sáng đèn điện nhấp nháy, đừng chỉ dừng lại ở những thánh thiệp và quà tặng, nhưng luôn tỉnh thức hướng lòng theo ánh sáng đấng cứu độ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.